Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Bản nhạc quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm Giữa Quê Người, Tôi Hát Tên Anh. Vâng, thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Talk Show của võ sư Nguyễn Tiến Hóa về chương trình gây quỹ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vào chiều ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, và có sự tham gia của nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh và linh mục Nguyễn Văn Khải. Từ phòng VM, xin được chào võ sư Nguyễn Tiến Hóa và xin chào nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh ạ.
Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài và xin kính chào anh Huy và cô Hương.
Vâng, và được biết võ sư Nguyễn Tiến Hóa sẽ tổ chức một cái chương trình gây quỹ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì vào chiều ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Granbury. Thì xin võ sư cho biết chi tiết thêm về chương trình này ạ.
Dạ, thưa anh Huy cũng như là tất cả quý khán giả đồng hương, thứ nhất chúng tôi xin cảm ơn đài đã cho phép chúng tôi được lên on air thưa chuyện tất cả đồng hương vùng Dallas Fort Worth nói riêng và khắp vùng phụ cận. Thì cái chương trình thương phế binh của chúng tôi được vận động cũng sắp 7 tháng nay rồi, tuy nhiên nó có rất nhiều những cái sự trục trặc. Tuy nhiên hôm nay thì chúng tôi mời được nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh cũng như Trạch Hải từ Rome sẽ cùng về để tiếp chuyện và thân thưa với tất cả quý thính giả đồng hương vùng Dallas Fort Worth về cái chương trình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Giáo xứ Thánh Giuse vào ngày 12 tháng 11 năm 2022 vào lúc 4 giờ chiều. Thì xin hôm nay có mặt của nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh và linh mục Khải sẽ tới trễ một chút xíu, thì không biết rằng là cái số phone của linh mục Khải đó thì đài đã nhận được chưa, đã biết được chưa?
Dạ vâng, dạ. Chúng tôi đã có số phone rồi nhưng mà chúng tôi đang chờ. Vâng, nhân tiện cái chương trình mà gây quỹ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó thì xin được hỏi cô nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, cô có cảm xúc và cảm nghĩ như thế nào khi nghĩ đến những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa?
Dạ thưa anh Huy và thưa quý thính giả của đài, đối với riêng Ánh đó thì khi mà mình nói về thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì Ánh luôn luôn ở những dịp như thế này Ánh xin được nhấn mạnh là đây là không phải là việc làm từ thiện, không phải chỉ là những người thương binh đó, không phải chỉ là những người không may xấu số đang mong chờ vào lòng trắc ẩn của chúng ta, mà họ chính là những ân nhân. Ngày xưa chúng ta, tất cả những người dân miền Nam cũ, những người công dân Việt Nam Cộng Hòa cũ đều đã vay một món nợ ân tình đối với họ. Họ chính là người đã hy sinh xương máu rồi cả một phần thân thể của mình và gia đình của họ chịu rất nhiều thiệt thòi, hy sinh để cho miền Nam Việt Nam được tự do trong suốt 20 năm. Rồi sau đó một số trong chúng ta đã may mắn chạy thoát được ra ngoài và thoát được ách cộng sản cũng là vì nhờ họ đã ở lại chiến đấu cho đến giây phút sau cùng. Nên đối với riêng Ánh thì họ không phải chỉ là những người xấu số như anh nói cần một bàn tay giúp đỡ hay là sự thương hại của chúng ta, mà họ là ân nhân và chúng ta cần phải trả ơn họ. Nên đối với riêng Ánh thì cái công tác yểm trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn là ưu tiên hàng đầu đối với Ánh, vì mình không phải chỉ là giúp xuông mà mình trả nợ. Và nói như người Mỹ, nói theo tiếng Anh là it's not an option, it's an obligation.
Để có thể có được một chút khả năng chia sẻ, an ủi và tiếp sức với các anh chị em thương phế binh nói riêng và gia đình nói chung, để trong những ngày tháng cuối năm họ có được một sự an ủi và có được may ra có được tấm áo mới và có được ly cà phê nóng trong những ngày mùa đông sắp tới, thì đó là cái điều chúng tôi trách nhớ và làm những cái việc này hoàn toàn không đòi hỏi một điều kiện gì cho chúng tôi. Và như quý vị vừa nghe, nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh cũng là người thao thức về cái vấn đề thương phế binh, và cô đã cho rằng chúng ta là những người thương phế binh là ân nhân của chúng ta, chứ không phải là họ là nợ nần của chúng ta. Thành ra cái việc làm cho thương phế binh là một việc làm chúng ta nên làm và cần làm. Chúng ta mua những cái tấm vé số để chúng ta góp một bàn tay như là một cái chân rết để chúng ta có thể làm cho thương phế binh họ cảm thấy rằng ít nhất trong cuộc đời của họ, dù là cuối đời, dù là khó khăn cực khổ, nhưng vẫn còn có những người nhớ và nghĩ tới họ và luôn luôn làm những cái việc có thể an ủi họ trong những ngày tháng cuối đời của họ. Đấy là những cái điều tâm sự mà tôi mới chia sẻ với tất cả quý vị đồng hương. Thật sự ra cái việc làm này của chúng tôi hoàn toàn bằng con tim. Chúng tôi không tính toán về vấn đề thiệt hại lợi lộc trong cái vấn đề này.
Xin được hỏi nhà khoa học gia Duy Nguyễn Ánh một câu hỏi là trong cái khi mà nghe nói đến cái vấn đề mà chương trình gây quỹ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó, thì không biết là cô Nguyệt Ánh có những cái nhận xét và góp ý gì về vấn đề này, và đồng thời kêu gọi mọi người có thể rằng là đóng góp cho cái vấn đề mà gây quỹ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa như thế nào ạ?
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa anh Huy, lúc nãy Võ Sư Hóa chắc là chưa kịp tiếp lời để nói thêm về chương trình, nội dung của chương trình. Thí dụ như là anh được biết là ngoài cái việc bữa cơm gây quỹ, thì Võ Sư Hóa dự định là có sổ số. Ngoài, tại vì thường thường khi mà một tổ chức một cái chương trình, nó có rất là nhiều mặt. Không phải chỉ có chuyện là chọn nhà hàng hay là chọn thực đơn hay là chọn ca sĩ, mà còn có rất nhiều chuyện hậu trường nữa. Thành ra một người như Võ Sư Hóa phải đảm đang rất là nhiều chuyện, mà dĩ nhiên tất cả chúng ta không có ai là những người tổ chức chuyên môn cả, không phải là những bầu show đại nhạc hội chuyên môn. Thành ra rất là nhiều sơ sót vì thiếu kinh nghiệm, vì thiếu phương tiện, vì thiếu những sự giúp đỡ của những người chuyên môn chẳng hạn. Thì anh cũng xin được nhân dịp này mà thưa trước là xin các quý vị thính giả cũng như quý vị đồng hương niệm tình mà tha thứ trước cho. Là tại vì khi mình đến cái buổi gây quỹ thì mình xin mình nghĩ là mình đến đó vì thương phế binh, và vì thế mình không nên và mình bớt khó khăn hơn một chút chẳng hạn. Anh xin lỗi nói trước, ví dụ như mình đi dự đại nhạc hội thì khác phải không anh Huy? Thì lúc đó mình sẽ nghĩ là mình bỏ tiền ra mình mua vé thì mình phải có những tiêu chuẩn cao hơn, cơm phải ngon hơn, ca sĩ phải hát hay tuyệt, vân vân, đúng không? Còn nếu mà mình gọi là làm việc nghĩa thì mình tương đối thôi, mình run di hơn, tại vì mình cũng thông cảm cho ban tổ chức. Với lại vấn đề tài chính là chẳng hạn, nhiều khi có những lệnh nói là tại sao không mời ca sĩ này hay hơn, hay là sao không mời nhiều ca sĩ hơn. Nhưng mà khổ nỗi cái càng nhiều đó thì cái tài chính mà để mà chi ra những cái cho những cái mục đó nó càng cao, thì đến khi còn lại cái số tiền để mà cho thương phế binh nó sẽ không còn được bao nhiêu nữa. Thành ra xin nhân dịp này là để nhắc trước và xin tất cả chúng ta du di một chút, nghĩa là mình rộng lượng hơn khi mà mình đến với những cái sinh hoạt như là sinh hoạt ở gây quỹ thương phê bình. Đó là chuyện một cái cảm nghĩ của anh. Còn ngoài ra đó thì cảm ơn anh Huy đã hỏi cái câu này, tại vì anh cũng đã từng đi giúp gây quỹ cho thương phê bình nhiều lần lắm rồi. Như quý vị cũng từng biết, anh từng tham gia rất nhiều các đại nhạc hội cảm ơn anh ở vùng Cali rồi những cái nơi khác nữa. Thì anh nhận thấy, và cả bên Úc chẳng hạn, thì anh nhận thấy là thường thường đó hay có những cái câu bàn luận ở bên lề mà nhiều khi ban tổ chức gặp phải, rồi họ cũng lung tung không biết trả lời như thế nào. Hoặc là nhiều khi có một vài người bạn hỏi ý anh là nếu mà cô Ánh là nếu mà gặp cô thì cô sẽ trả lời cái câu hỏi đó như thế nào. Thì nhân đây anh xin nói về hai câu mà anh từng đã được nghe. Thí dụ như một cái câu bình luận là giúp thương phế binh làm gì nữa, cái chuyện thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là cái chuyện xưa quá rồi, cũ quá rồi, làm hoài, đúng không? Thì anh xin nói ngay là cái cuộc chiến tranh Việt Nam quả thật là nó chấm dứt từ 47 năm trước rồi, nhưng mà những cái người thương phế binh đó cho đến ngày hôm nay họ vẫn phải chịu đựng cái hậu quả của cuộc chiến tranh đó. Tất cả chúng ta đều những người, nhưng mà những người thính giả ở đài hôm nay chẳng hạn, thế như anh Huy, như Ánh, như anh Võ Sư Hóa, tất cả chúng ta thì quả thật là đã thoát được ra ngoài. Thì có thể chúng ta có thể nói là thôi giờ mình quên quá khứ đi, mình quay lưng lại với quá khứ thì cũng còn tạm tha thứ được, mặc dù là ngay cả cái thái độ đó cũng là một cái điều cần phải bàn lại. Nhưng mà bây giờ cứ nói là thôi mình tạm quay lưng được là tại vì cái chuyện đó nó xảy ra từ 47 năm trước, nó không còn ảnh hưởng đến đời sống hiện tại của chúng ta nữa. Nhưng mà điều đó không đúng đối với những người thân phê bình Việt Nam Cộng Hòa. Họ vẫn phải đang chịu đựng cái hậu quả tàn khốc của cái ngày tháng 4, 30 tháng 4 năm 1975 cũ. Thành ra đối với họ làm gì có chuyện quá khứ với chuyện cũ, nó vẫn mới như ngày hôm qua. Những cái vết thương nó vẫn còn đó, cái cuộc đời khốn khổ của họ vẫn tiếp tục và nó còn lây lan đến con cháu của họ nữa. Con họ vì mang lý lịch xấu đối với dưới cái chế độ mới Hồng Hân Chuyên, con của họ là mang lý lịch xấu, những người con, người cháu của họ không có cơ hội để ngoi lên cũng vì chuyện gì đã xảy ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thành chúng ta không thể nào nói là giúp thương phế binh là chuyện xưa rồi, không cần làm nữa. Đó là vấn đề thứ nhất. Một vấn đề thứ hai nữa mà anh cũng hay nghe nói là có một số người nói là giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tức là làm việc chính trị. Tôi không có làm chính trị. Thì anh xin nhắc lại một câu như thế này là gần đây tất cả chúng ta đều nhớ là khi mà Nga đem quân xâm lăng nước Ukraine chẳng hạn, thì cộng đồng Việt Nam mình đồng thanh lên tiếng đó là chúng ta đều ủng hộ, thương cảm cho người dân Ukraine và đổ xô giúp đỡ, gửi tiền bạc, rồi kêu gọi, rồi tổ chức chương trình này nọ để giúp những người dân Ukraine. Tại sao vậy? Tại vì mình nhìn thấy họ đang chiến đấu cho tự do của họ và độc lập của họ. Và mình trong người nghĩ đến ta, mình nghĩ tới cái cảnh của mình ngày xưa, cho nên mình cảm thương họ và mình muốn giúp đỡ họ. Thế thì như vậy có phải là làm chính trị không? Khi mình giúp đỡ những người chiến sự tự do Ukraine, thế tại sao mà giúp đỡ chính chiến sĩ của mình, thương binh của mình, những người ân nhân của mình, thì mình lại nói là thôi làm chuyện chính trị tôi không muốn làm. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là bây giờ nếu mình không cần cãi cái chuyện là giúp đỡ thương binh Việt Nam Cộng Hòa có phải là một thái độ chính trị không? Bây giờ cứ coi nó là thái độ chính trị thì không cần phải bàn cãi chuyện đó. Thì xin nói thêm một câu nữa là không phải việc làm chính trị nào cũng xấu. Có rất nhiều việc làm chính trị rất quan trọng và rất cần. Thí dụ như sắp thửa bầu cử tới đây tháng 11 ở đây, ở nước Mỹ. Đấy là một việc làm chính trị mà tất cả chúng ta đều làm đó. Thành ra là xin nhắc lại với các quý vị, với các anh chị là xin đừng để cái chữ làm chính trị nó là một cái trở ngại cho chúng ta. Không phải việc làm chính trị nào cũng xấu. Và chúng ta khi bỏ nước ra đi là đã có thái độ chính trị rồi, thì tại sao bây giờ lại có thể quay lưng mà từ chối giúp những người thương binh cũ của mình rồi bảo là tại vì tôi không thích làm chính trị.
Vâng, xin được cảm ơn nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Và hiện thời bây giờ chúng tôi nhận thấy rằng trên đường live có Linh Mục Nguyễn Văn Khải đã có mặt rồi. Vâng, từ phòng vi âm xin được chào Linh Mục Nguyễn Văn Khải ạ.
Vâng, xin chào ông và toàn thể quý vị thính giả.
Là thưa cha, là xin cha cho góp ý kiến về nhận xét và giúp sức cho cái vấn đề gây quỹ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa này được tốt đẹp hơn ạ.
Vâng, tôi xin thưa anh và thưa quý vị thính giả. Tôi sống ở Việt Nam, tôi đi khắp các tỉnh ở miền Nam Việt Nam, từ thành thị đến thôn quê, thì tôi thấy các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là những người chịu hy sinh nhiều nhất, là những người đau khổ nhất, là những người bị sỉ nhục nhiều nhất, là những người bị loại trừ khiếp nhất. Là cả cái chế độ cộng sản, họ tìm cách, họ bao vây, họ kiềm chế, họ loại trừ và họ bêu diếu các thương phế binh, khiến cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là vừa mang trong mình cái nỗi đau thể lý mà lại vừa mang trong mình cái nỗi đau tinh thần. Và không những họ đau khổ và bị kiềm chế mà vợ con của họ, những người thân yêu trong gia đình của họ cũng bị vạ lây. Cho nên tôi thấy trong đối với các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tôi thấy họ là những con người đau khổ nhất, hy sinh nhiều nhất, và họ là những người cần được giúp đỡ nhất. Và như thể các cha dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi thấy từ hơn 10 năm nay, và chúng tôi ra sức giúp đỡ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi chủ trương rằng là phải biết ơn họ. Cho nên từ thời cha bề trên Phạm Trung Thành là giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chúng tôi mở ra cái chương trình kêu là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi gọi là tri ân thương phế binh nhá, chứ không gọi là giúp đỡ. Mà thực sự chúng ta phải biết cảm ơn họ, vì họ là những người hy sinh nhiều nhất để bảo vệ tự do và độc lập cho miền Nam Việt Nam. Họ là những người đã chịu đau khổ nhiều nhất sau khi cuộc chiến kết thúc, và họ là những người đáng được chúng ta kính trọng và yêu mến nhất. Họ là những người đã hy sinh thay cho chúng ta, đã chịu đau khổ thay cho chúng ta, đã mang cái nỗi nhục thay cho chúng ta. Tức là như tôi thấy trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam, trong cái cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập và tự do của Việt Nam Cộng Hòa, thì trong chiến tranh cũng như sau chiến tranh, rất là nhiều người gặp đau khổ, rất là nhiều người gặp đau khổ. Tôi đã gặp những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị đau khổ vì bị Cộng sản đưa vào các trại tập trung. Tôi đã gặp những thân nhân của những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, gia đình bị bách hại thế nào, bị loại trừ làm sao. Tôi đã gặp những người vượt biên vượt biển đi tìm đường tự do sang Úc, sang châu Âu và sang Bắc Mỹ. Tôi thấy tất cả những con người đó đều gặp rất nhiều đau khổ, rất nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng xét cho cùng ra thì tôi thấy tất cả những đau khổ, khó khăn, thử thách của họ nó chưa lớn bằng cái đau khổ, khó khăn, thử thách của những thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những đau khổ, khó khăn, thử thách của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong các trại tù cải tạo trên đường Việt biên vượt biển chưa lớn bằng, chưa nhiều bằng, chưa thường xuyên bằng cái nỗi đau khổ và bị loại trừ, cũng như chưa lớn bằng cái nỗi bất hạnh của các thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên tôi thấy cần phải giúp đỡ họ và chúng ta cần phải biết ơn họ. Chúng ta cần phải biết ơn họ. Tôi vẫn thường nói rằng là nếu mà nhìn về quá khứ trong tư cách là công dân của Việt Nam Cộng Hòa, nhìn về quá khứ thì phải biết ơn các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và nhìn về tương lai thì phải biết trợ giúp cho phong trào đấu tranh tự do dân chủ. Làm sao mình thấy đó, nếu không có các thương binh Việt Nam Cộng Hòa hy sinh máu thịt của mình để bảo vệ tự do và độc lập, thì làm sao bao nhiêu người khác đã được ăn học? Làm sao mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa tạo ra được những các cái kỳ tích về chính trị, về ngoại giao, về quân sự, về văn hóa, về khoa học, về kỹ thuật? Làm sao mà bao nhiêu người được yên ổn ăn học? Làm sao mà miền Nam được 20 năm phát triển trong tự do? Làm sao mà miền Nam Cộng Hòa để lại được nhiều cái giá trị văn hóa tinh thần cho cả nước Việt Nam, cho cả dân tộc Việt Nam như vậy? Thì đấy là nhờ cái sự hy sinh của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Những người đó đã bị thương thay cho chúng ta, những người đó đã chịu hy sinh một phần thân thể thay cho chúng ta, những người đó đã chịu chết thay cho chúng ta. Và chúng ta cần phải biết tri ân họ vì những cái hy sinh và đóng góp của họ. Và từ cái lòng biết ơn đó, nó thúc đẩy chúng ta rằng là phải hành động cụ thể. Mình nói biết ơn không chưa đủ, thì vì cái lòng biết ơn mà mình có thể giúp được gì họ thì mình giúp, mình chia sẻ với họ được gì thì mình chia sẻ. Và bây giờ thì tôi thấy các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũng lớn tuổi rồi, cũng trên dưới 70 tuổi cả rồi, họ chả còn sống lâu được nữa. Sống nhiều thì được khoảng 10-15 năm nữa thôi. Những ai thọ nhất thì được 10-15 năm nữa. Cho nên chúng ta cần phải gấp rút mà tri ân họ, gấp rút mà giúp đỡ họ. Và như thể các cha dòng chú thế, tôi chủ trương là gì? Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và đưa ra khẩu hiệu là gì? Là bên nhau đi nốt cuộc đời. Tức là chúng ta cùng với họ bên nhau đi nốt cuộc đời. Chúng ta giúp họ, giúp các thương phế binh bên nhau đi nốt cuộc đời. Cuộc đời này nhiều khó khăn, thử thách, nhiều đau khổ, nhiều đắng cay, nhiều nước mắt, nhiều tình yêu thương. Và bây giờ chúng ta phải có cái lòng tri ân và giúp đỡ họ để cho họ có thể đi nốt cái cuộc đời của họ, và chúng ta cũng có thể chu toàn cái cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta biết giúp đỡ những người đồng bào của mình, những chiến hữu của mình, những người đã hy sinh nhiều nhất cho mình, thì lúc đó chúng ta cũng đang làm người hơn, và chúng ta cũng đang sống với cuộc đời mình một cách chân thật hơn, một cách trọn vẹn hơn. Cho nên chính vì chúng tôi nghĩ như vậy mà các cha dòng chú thế tôi từ mười mấy năm nay là chúng tôi cố gắng hàng năm vận động ở trong nước và ngoài nước để giúp đỡ các thương phế binh, ít là vào dịp Giáng sinh và năm mới, ít là vào dịp Tết dương lịch và âm lịch, để gửi cho các thương phế binh mỗi người một chút quà. Vì quý vị biết đó, những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, người thì mù, người thì cụt tay, người thì cụt chân, người thì bị bom đạn găm ở trong thân thể, sức khỏe rất yếu, họ phải bươn trải với cuộc sống hàng ngày. từ là làm ruộng, làm rẫy, chăn heo, chăn bò, chăn gà, cho đến bán vé số ở thành thị, rồi cho đến đi ăn mày, ăn xin. Rồi là nhiều người trong số đó bây giờ không có gia đình, không có người thân, rồi là phải ở vật vờ chỗ này, chỗ kia. Nghĩa là họ đáng thương vô cùng, họ khổ sở vô cùng. Thì mình nên chia sẻ với họ và giúp đỡ họ, cũng là một cách bày tỏ lòng tri ân họ. Nên chúng tôi cố gắng giúp đỡ họ, và chúng tôi kêu gọi mọi người, cá nhân cũng như tập thể, bằng những cái cách thức khác nhau, cố gắng bảo nhau để chia sẻ với từng thương phế binh một. Dòng chú cũng thế, tôi những năm vừa rồi, các anh em á, cùng với các cộng tác viên ở Việt Nam, cùng với các thầy bên Phật giáo, cùng với lại các cộng tác viên là từ Quảng Trị đến Cà Mau, chúng tôi tiếp cận được và lập hồ sơ được gần 6.000 trường hợp thương phế binh. Trực tiếp cái số hồ sơ thương phế binh á, mà dòng chú thế chúng tôi lập được là gần 6.000 trường hợp. Nhưng mà mấy năm nay các cụ chết cũng nhiều rồi. Mấy năm nay các cụ chết khá nhiều, nhất là trong cái kỳ dịch bệnh vừa rồi. Trên con số thống kê mới nhất hiện nay vào khoảng 5.500 trường hợp. Từ 6.000 là bây giờ còn có khoảng 5.500 trường hợp thôi. Thì chúng tôi thưa với quý vị như vậy, để xin quý vị biết tri ân họ và cùng với chúng tôi giúp đỡ họ.
Dạ vâng, vừa rồi là lời chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Văn Khải thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và đang du học ở Rome. Vâng, bây giờ thì trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn Võ Sư Nguyễn Tiến Hóa, nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh và Linh Mục Nguyễn Văn Khải. Và như vừa rồi chúng ta đã nghe là chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, rất phong phú, có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chung quanh đề tài về thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Và chương trình sẽ được tổ chức vào chiều ngày 12 tháng 11 năm 2022. Vâng, xin mời quý vị ủng hộ và gọi cho Võ Sư Hóa ở số 817-521-8002, 817-521-8002 để ủng hộ cho chương trình Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa được tốt đẹp. Và một lần nữa thì xin được chúc cho chương trình được thành công tốt đẹp. Và chúng con xin được chào cha Nguyễn Văn Khải, xin được tạm biệt nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, và xin được chào Võ Sư Nguyễn Tiến Hóa.
Vâng, tôi Võ Sư Nguyễn Tiến Hóa xin thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, cũng như cảm ơn cha Khải đã đến với chương trình hội luận để thêm tiếng nói, đóng góp cái tinh thần cho ban tổ chức cũng như đồng hương khắp nơi nghe được cái sự chuẩn bị của ban tổ chức đối với chương trình Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Một lần khác kính chúc cô nữ khoa học gia luôn luôn có được sức khỏe dồi dào, đời sống an vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như kính chúc cha Khải luôn luôn có được sức khỏe và được đầy tràn ơn Chúa trong ngày sắp tới, nhất là xin Chúa đồng hành với cha trên cuộc đời những thứ này. Và xin trở lại cảm ơn đài 1160 AM. Một lần nữa xin kính chào và tạm biệt quý vị.
Người thương binh Việt Nam, tổ quốc nhớ công ơn.